Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ 6 ngày 28 tháng 6 sẽ có những cập nhật tin tức mới nhất xung quanh trái bóng tròn của vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2024. Nhưng trước tiên, mời quý thính giả đến với các tin tức cập nhật về tình hình trong nước và thế giới sẽ có ngay sau đây.
Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 27.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu Nhân sẽ thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7.
Hôm nay, hơn 1 triệu thí sinh bước vào ngày thi cuối.
Sáng nay, ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Joe Biden và đối thủ Đảng Cộng Hòa Donald Trump sẽ có cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên trên truyền hình. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 tiếp tục làm việc ngày làm việc thứ 27. Theo dự kiến chương trình làm việc, buổi sáng Quốc hội biểu quyết thông qua luật thủ đô sửa đổi và biểu quyết thông qua nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa Đắk Nông Trơn Thành Bình Phước. Sau đó Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn. Buổi chiều Quốc hội biểu quyết thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ, biểu quyết thông qua nghị quyết về quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật địa chất và khoáng sản.
Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Đại Hàn Dân Quốc Han Tắc Su và Phu Nhân, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính và Phu Nhân sẽ thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7 năm 2024.
Hôm nay, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước sẽ bước vào ngày thi thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 và đây cũng là ngày thi cuối cùng của kỳ thi năm nay. Sáng nay, các thí sinh sẽ làm bài thi khoa học tự nhiên gồm các môn vật lý, hóa học, sinh học hoặc khoa học xã hội gồm lịch sử, địa lý, giáo dục công dân trong 150 phút với 50 phút một môn. Chiều nay, các thí sinh làm bài thi môn ngoại ngữ trong 60 phút.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, kết thúc ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, công tác tổ chức thi trên cả nước đã diễn ra an toàn, trật tự, nghiêm túc và đúng quy chế. Báo cáo nhanh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong ngày thi đầu tiên, đối với môn văn đã có 7 thí sinh vi phạm quy chế thi và đối với môn toán có 3 thí sinh vi phạm quy chế thi, trong đó có 1 thí sinh bị khiển trách và 2 thí sinh bị đình chỉ thi. Trong ngày thi đầu tiên, tỷ lệ thí sinh dự thi đều đạt trên 99%.
Dự kiến hôm nay, Hà Nội sẽ ra mắt và chính thức vận hành ứng dụng Công dân Thủ đô số, tức iHaNoi, với nhiều tiện ích. Đây là ứng dụng được Hà Nội nhấn mạnh là sẽ giúp thu hẹp khoảng cách giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp, mang tới những thông tin hữu ích, cung cấp các tiện ích đô thị thông minh tới người dân ở mọi khía cạnh cuộc sống, về giao thông, y tế, giáo dục, môi trường, đất đai, nông nghiệp. Ngoài ra, ứng dụng cung cấp các tiện ích camera giao thông, cho phép người dân theo dõi tình hình giao thông tại các tuyến đường thường xuyên tắc nghẽn vào giờ cao điểm để chủ động lựa chọn lộ trình đi phù hợp.
Báo cáo của Bộ Tài chính gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình thanh toán vốn đầu tư, nguồn ngân sách nhà nước thực hiện từ đầu năm đến ngày 30 tháng 6 cho biết có nhiều bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, nhưng kết quả vẫn chưa như kỳ vọng. Theo đó, ước tỷ lệ giải ngân đến hết ngày 30 tháng 6 là 28% kế hoạch, đạt 30% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đến hết tháng 6 năm 2024, có 12 trên 44 bộ, cơ quan trung ương và 37 trên 63 địa phương có tỷ lệ ước giải ngân đạt trên mức bình quân chung của cả nước. Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho biết vẫn còn 32 trên 44 bộ, cơ quan trung ương và 26 trên 63 địa phương giải ngân thấp hơn bình quân chung của cả nước. Đặc biệt, một số bộ, cơ quan trung ương giải ngân rất thấp hoặc có tỷ lệ giải ngân 0%.
Trưa qua 27 tháng 6, 70 công nhân của nhà máy đóng tàu Sông Cấm, thành phố Hải Phòng phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn cơm trưa. Ngay sau khi tiếp nhận, bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp nhận định những biểu hiện của các công nhân này thể hiện tình trạng nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa trưa. Bước đầu, các công nhân đã được sơ cứu kịp thời, không có trường hợp rơi vào tình trạng nguy hiểm và đang tiếp tục được theo dõi điều trị cho đến khi sức khỏe ổn định. Các cơ quan chức năng của nhà máy đóng tàu Sông Cấm đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu-EU diễn ra trong 2 ngày, 27 và 28 tháng 6 tại thủ đô Bruxelles của Bỉ. Đây là hội nghị thượng đỉnh cuối cùng của Hội đồng châu Âu trong nhiệm kỳ này với chương trình nghị sự quan trọng. Trong đó, nhiều quyết định có tính chất định hình tương lai của EU sẽ được đưa ra. Hội nghị sẽ tập trung vào 3 vấn đề nổi bật. Thứ nhất, thông qua chương trình nghị sự chiến lược của EU trong 5 năm tới. Thứ hai, xác định con đường cải cách nội bộ. Thứ ba, hội nghị sẽ thống nhất về việc hoàn thiện thể chế. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết cuộc họp lần này sẽ hoan nghênh việc thông qua các khuôn khổ đàm phán và tổ chức các hội nghị liên chính phủ với Ukraine, Moldova và Montenegro. Đây là những bước đi lịch sử trong việc hỗ trợ con đường hướng tới tư cách thành viên EU của các quốc gia này.
Tiếp tục các tuyên bố cứng rắn nhằm vào lực lượng Hezbollah tại Liban, Bộ trưởng Quốc phòng Israel vừa cảnh báo có thể đưa Liban trở về thời kỳ đồ đá nếu chiến tranh nổ ra. Theo truyền thông khu vực, lời đe dọa đưa Liban trở về thời kỳ đồ đá được Bộ trưởng Quốc phòng Israel đưa ra với báo giới hôm qua, ngay trước khi kết thúc chuyến thăm Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Israel khẳng định nước này không muốn chiến tranh nhưng đang sẵn sàng cho mọi kịch bản có thể xảy ra. Trước thực tế này, hàng loạt quốc gia phương Tây đã ra khuyến cáo công dân lập tức rời khỏi Liban. Theo truyền thông Liban khẳng định, phần lớn đại sứ quán các nước phương Tây, đặc biệt là các phái bộ châu Âu tại Beirut, đã tiến hành khảo sát thực địa để xây dựng phương án sơ tán công dân ra khỏi Liban bằng đường biển trong trường hợp chiến tranh nổ ra.
Trong một cuộc phỏng vấn với báo Ivesta xuất bản ngày 27 tháng 6, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cảnh báo Moscow có thể buộc phải hạ cấp quan hệ ngoại giao với các nước phương Tây do chính sách thù địch của Mỹ và các đồng minh của Washington. Thứ trưởng Ngoại giao Nga cảnh báo cảm giác không bị trừng phạt của phương Tây trên trường thế giới cuối cùng sẽ buộc Nga phải trả đũa quyết liệt hơn nếu tình hình không thay đổi. Tuần trước, 4 người đã thiệt mạng khi những quả đạn từ tên lửa ATACMS rơi xuống một bãi biển đông đúc ở Crimea. Nga đã triệu tập đại sứ Mỹ ở Moscow sau sự việc này.
Vào lúc 21 giờ ngày 27 tháng 6 theo giờ miền đông của Mỹ, tức 8 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Joe Biden và đối thủ Đảng Cộng Hòa Donald Trump sẽ có cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên trên truyền hình trong mùa bầu cử 2024. Nhận định từ các nhà phân tích cho thấy, nhập cư, kinh tế, dân chủ và quyền phá thai, đó là những vấn đề chính mà ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden và đối thủ Đảng Cộng Hòa Donald Trump sẽ công kích nhau trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên này.
Ngày 27 tháng 6, hai ứng cử viên trong đường lối bảo thủ đã rút khỏi cuộc tranh cử Tổng thống Iran một ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử trước thời hạn này. Như vậy, chỉ còn 4 ứng cử viên được phê chuẩn tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Iran vào ngày 28 tháng 6. Hôm 9 tháng 6 vừa qua, Bộ Nội vụ Iran công bố danh sách 6 ứng cử viên được phê chuẩn trong cuộc bầu cử Tổng thống nước này vào ngày 28 tháng 6, nhằm thay thế cho Tổng thống Ibrahim Raisi bị thiệt mạng trong một vụ tai nạn trực thăng. Theo thống kê ban đầu, Iran sẽ tiến hành bầu cử Tổng thống nhiệm kỳ mới vào năm 2025. Tuy nhiên, cuộc bầu cử đã được đẩy lên sớm vào cuối tháng 6 này, sau khi Tổng thống Raisi và đoàn tùy tùng qua đời trong vụ rơi trực thăng vào ngày 19 tháng 5.
Ngày 27 tháng 6, Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nhóm họp, xem xét và thông qua báo cáo kết quả thẩm tra và ý kiến xử lý về vấn đề liên quan đến ông Ngụy Phượng Hòa của Quân ủy Trung ương, đồng thời quyết định khai trừ ông Ngụy Phượng Hòa ra khỏi Đảng và chấm dứt tư cách đại biểu tại Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, ông Ngụy Phượng Hòa đã bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật và Ủy ban Giám sát của Quân ủy Trung ương lập án thẩm tra, điều tra vì vi phạm kỷ luật pháp luật nghiêm trọng. Cụm từ thường được dùng để chỉ hành vi tham nhũng từ ngày 21 tháng 9 năm 2023 theo quyết định của Trung ương. Kết quả điều tra cho thấy, ông Ngụy Phượng Hòa đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật chính trị, kỷ luật tổ chức và kỷ luật liêm chính, nhận quà và tiền trái quy định, lợi dụng chức vụ trục lợi cho người khác và nhận về số tiền cực lớn, do vậy bị nghi ngờ phạm tội nhận hối lộ. Ngoài ra, trong quá trình thẩm tra điều tra, Trung Quốc còn phát hiện các manh mối về việc ông Ngụy Phượng Hòa có các hành vi vi phạm kỷ luật pháp luật nghiêm trọng khác.
Ngày 27 tháng 6, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã bày tỏ lo ngại sâu sắc trước các thông tin về âm mưu đảo chính quân sự ở Bolivia và kêu gọi bảo vệ trật tự hiến pháp ở quốc gia này. Tuyên bố từ Văn phòng Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã nêu rõ Tổng thư ký quan ngại về các diễn biến tại La Paz của Bolivia, đồng thời kêu gọi tất cả các thành phần trong xã hội ở Bolivia, bao gồm lực lượng vũ trang, bảo vệ trật tự hiến pháp và duy trì hòa bình. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moscow lên án mạnh mẽ âm mưu đảo chính quân sự ở Bolivia.
Ở một diễn biến liên quan, Bộ Tư pháp và Minh bạch Thể chế Bolivia cho biết tướng Juan José Zuniga, người cầm đầu âm mưu đảo chính ở quốc gia Nam Mỹ này, có thể bị kết án từ 15 đến 20 năm tù. Theo lệnh bắt giữ được công bố trước đó, tướng Zuniga và những người tham gia âm mưu đảo chính bị nghi thực hiện hành vi khủng bố và nổi dậy vũ trang, chống lại an ninh công cộng và chủ quyền quốc gia. Bộ này cũng khẳng định những tuyên bố trước đây của tướng Zuniga rằng âm mưu đảo chính được thực hiện theo yêu cầu của Tổng thống là sai sự thật.
Chuyển động Euro.
Chuyển động Euro.
Tiếp theo là các tin tức xung quanh trái bóng tròn của vòng chung kết Euro 2024 đang diễn ra. Kết thúc vòng đấu bảng, các thống kê của siêu máy tính đã có những thay đổi về tỷ lệ vô địch của các đội bóng. Cụ thể, đội chủ nhà Đức được siêu máy tính Opta dự đoán có 19,99% cơ hội giành chức vô địch Euro 2024. Sau khi vòng bảng kết thúc, Anh tụt xuống vị trí thứ hai với 17,66% và đẩy Pháp xuống vị trí thứ ba với 15,93% khả năng giành ngôi cao nhất.
Không phải Kane, Mbappe và Ronaldo như dự đoán ban đầu, tiền đạo Mikel Tauze của Georgia mới là cầu thủ dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới Euro 2024 sau vòng bảng. Tính cả cú đá penalty thành công trước Bồ Đào Nha, Mikel Tauze đã ghi 3 bàn tại giải đấu ở Đức hè này. Đứng thứ hai top ghi bàn tại Euro sau Mikel Tauze là Frank Rupp của Đức, Gakpo của Hà Lan, Marin của Romania, Musiala của Đức và Schoen của Slovakia. 5 cầu thủ cùng ghi 2 bàn. Trong khi đó, 2 cầu thủ được đánh giá sáng cửa giành danh hiệu vua phá lưới Euro 2024 là Mbappe và Kane thì mới chỉ ghi 1 bàn. Ứng cử viên sáng giá còn lại là Ronaldo, thậm chí tịt ngòi ở vòng bảng.
Tiền đạo Lukaku vẫn chưa ghi bàn ở Euro 2024. Không những vậy, tiền đạo người Bỉ còn thiết lập một loạt thống kê buồn. Theo thống kê, Lukaku đã có tới 7 cú sút trúng khung thành, nhưng 6 lần bỏ lỡ cơ hội. Đây đều là những kỷ lục tệ hại được tiền đạo người Bỉ thiết lập ở vòng bảng Euro 2024. Phong độ không tốt của Lukaku khiến cho Bỉ chỉ kết thúc vòng bảng Euro 2024 ở vị trí thứ 2. Do vậy, đội bóng này đã phải đối đầu với Pháp ngay ở vòng 1/8, đồng thời rơi vào nhánh đấu tử thần.
Ronaldo tại vòng bảng năm nay, dù không ghi được bàn thắng nào, nhưng anh vừa đi vào lịch sử sau trận đấu với Georgia. Cụ thể, Ronaldo trở thành cầu thủ châu Âu đầu tiên có 50 lần ra sân tại các vòng chung kết ở những giải đấu quốc tế. Ronaldo hiện có 210 lần ra sân trong màu áo Bồ Đào Nha.
Trận đấu giữa Séc và Thổ Nhĩ Kỳ đêm qua đã lập một kỷ lục không mong muốn trong lịch sử Euro với tổng cộng 20 tấm thẻ được rút ra, trong đó có 2 thẻ đỏ, 18 thẻ vàng. Đây là số lượng thẻ phạt lớn nhất trong một trận đấu tại vòng chung kết Euro tính từ trước đến nay. Đáng chú ý, có đến 3 tấm thẻ vàng được rút trong phút bù giờ và ẩu đả đã diễn ra sau hồi còi mãn cuộc.
Giải đấu năm nay cũng chứng kiến nhiều bàn thắng được ghi nhất sau phút thứ 90, không tính hiệp phụ, trong lịch sử các kỳ Euro với 10 bàn. Con số cao nhất trước đó là 9 bàn, được ghi ở Euro 2016, trong khi Euro 2008 có 7 pha lập công muộn. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những tin tức mới nhất về vòng chung kết Euro 2024 trong các bản tin tiếp theo. Kính mời quý thính giả đón nghe.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Và phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Hoàng Trang.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, đêm qua miền Bắc còn mưa nhưng chủ yếu xảy ra ở khu vực ven biển phía Đông và khu vực Đồng bằng Bắc Bộ. Trong ngày hôm nay, miền Bắc trời chỉ còn dịu mát được vào buổi sáng, đến trưa và chiều nay miền Bắc nắng mạnh và nhiệt độ sẽ tăng nhanh. Thủ đô Hà Nội sẽ là vùng có nhiệt độ cao ở miền Bắc, mức nhiệt trong ngày hôm nay tăng lên ngưỡng 34 đến 35 độ, trời nắng nóng về trưa và chiều. Còn các nơi khác của Đồng bằng và Trung du sẽ ở trạng thái oi bức với nhiệt độ từ 34 đến 36 độ. Từ ngày mai, miền Bắc sẽ xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Đối với các tỉnh miền Trung, nền nhiệt ngoài trời hiện nay ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế dao động trong khoảng từ 25 đến 28 độ, trong khi ở khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ ở ngưỡng cao 27 đến 29 độ. Trong ngày hôm nay, hầu khắp các tỉnh miền Trung cũng sẽ tăng lên ngưỡng 33 đến 35 độ. Riêng khu vực phía Tây của tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ cao từ 35 đến 36 độ. Từ ngày mai, nắng nóng cũng sẽ xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh miền Trung. Tây Nguyên và Nam Bộ lúc này không nơi nào có mưa cả. Trời mát, se lạnh ở khu vực Tây Nguyên với nhiệt độ vẫn chỉ từ 22 đến 23 độ. Còn trong ngày hôm nay, cả buổi sáng đến đầu giờ chiều, Nam Bộ và Tây Nguyên trời vẫn có nắng. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên tiếp tục duy trì ngưỡng mát 28 đến 31 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ cũng phổ biến thấp dưới 34 độ. Chiều và tối nay, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại, với diện mưa ở mức rải rác tại cả Tây Nguyên và Nam Bộ. Cục bộ vẫn có điểm mưa to và dông mạnh.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.